Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam đang lên kế hoạch đấu giá khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm, giữa bối cảnh các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đang nỗ lực giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. VN Express hôm 4 tháng 10 dẫn lời ông Lưu Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam, cho biết doanh nghiệp này và đối tác Blackstone Minerals là đơn vị đàm phán đấu giá các mỏ đất hiếm với Việt Nam đang lên kế hoạch cho cuộc đấu giá khai thác mỏ Đông Pào rộng hơn 132 hectare ở tỉnh Lai Châu. Đây được xem là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam. Ông cho biết, ngay sau khi đấu giá thành công, chúng tôi sẽ sử dụng quặng từ mỏ này và các mỏ sẽ được cấp mới để sản xuất. Đất hiếm là loài khoáng sản đặc biệt dành cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao như các chất xúc tác nam châm, hợp kim, chất phát quang để chế tạo điện thoại di động, ổ đĩa cứng máy tính, thiết bị cho xe điện, v.v. Hãng thông tấn Reuters hôm 24 tháng 9 dẫn lời một quan chức của công ty khai thác đất hiếm do nhà nước kiểm soát là Lavreco, nói rằng việc khai thác hiệu quả mỏ Đông Pào sẽ đưa Việt Nam trở thành nhóm sản xuất đất hiếm hàng đầu. Tuy nhiên, việc tinh chế đất hiếm rất phức tạp và Trung Quốc đang kiểm soát nhiều công nghệ chế biến loại khoáng sản này. Phía Blackstone nói với Reuters rằng trữ lượng ước tính của mỏ Đông Pào cũng cần phải được đánh giá lại bằng các phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, đất hiếm ở mỏ này tương đối dễ tiếp cận. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn. Trung Quốc đứng đầu với trữ lượng 44 triệu tấn và đứng thứ ba là Brazil với 21 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn đất hiếm ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích vì giá thấp do Trung Quốc ấn định và do nước này gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Nói với VN Express, ông Lưu Anh Tuấn cho biết, quy trình công việc đã và sắp được thực hiện bao gồm thử nghiệm nguyên liệu đất hiếm trên dây chuyền quy mô nhỏ trong năm 2023, đưa ra quy trình thiết kế các nhà máy khai thác mỏ, thiết kế đào tạo chuyên gia cho nhà máy phân tách quặng thành sản phẩm đất hiếm đạt độ tinh khiết từ 95% trở lên để đưa vào nhà máy phân ly trong năm 2024. Mỏ Đông Pào đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cùng đối tác Nhật khai thác vào tháng 12 năm 2014, nhưng quá trình khai thác vẫn không thể diễn ra cho đến nay vì nhiều trở ngại về công nghệ và cơ chế.
Tàu CSB-8004 của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do ông Lê Thanh Hải, Phó Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 chỉ huy hôm 2 tháng 10 đã đến và bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Theo trang web của Cảnh sát biển Việt Nam, tàu của lực lượng này cập cảng ở thành phố Kobe để giao lưu với lực lượng tuần duyên Nhật Bản sau hành trình 8 ngày với quãng đường gần 2.300 hải lý. Cảnh sát biển Việt Nam dẫn lời ông Hattori, Tư lệnh vùng 5 của lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói rằng lực lượng của ông rất vui mừng và tự hào về lần đầu tiên đón một tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tới thăm. Ông cũng được trang web của Cảnh sát biển Việt Nam nói thêm rằng chuyến thăm của tàu CSB-8004 lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai lực lượng, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tin cho hay, thay mặt cán bộ thủy thủ và đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam trên tàu CSB-8004, ông Hải bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới Tư lệnh Vùng 5, cũng như các đại biểu tham dự lễ đón tàu đã dành cho đoàn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo, trọng thị. Theo trang web của Cảnh sát biển Việt Nam, trưởng đoàn phía Việt Nam cũng bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của tàu CSB-8004 sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai lực lượng, đồng thời là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, hợp tác để đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển. Hồi tháng 2 năm nay, tàu tuần tra Setsu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa của thành phố Đà Nẵng trong chuyến thăm 6 ngày nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội khi đó cho biết rằng tàu Setsu thăm hữu nghị Việt Nam và tiến hành luyện tập chung trên biển với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng liên kết phối hợp giữa hai lực lượng. Theo tin của NHK, đây là chuyến thăm lần đầu tiên của một tàu tuần duyên Nhật trong vòng 4 năm qua nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Truyền thông Anh vài ngày qua liên tục đưa tin về nỗ lực trong tuyệt vọng của một gia đình, một người đàn ông được cho là mới chết một cách bí ẩn trong kỳ nghỉ ở Việt Nam hơn một tuần trước. Theo hãng thông tấn PA, gia đình anh Darren Blair, 31 tuổi, nhận được thông báo rằng anh này được phát hiện bất tỉnh sau khi ngủ quên trong một hộp đêm tại Việt Nam suốt 6 tiếng vào ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, gia đình Blair cho biết họ lại được tin Darren đã được phát hiện bất tỉnh bên ngoài hộp đêm và giấy chứng tử cho biết anh này có vết bầm tím trên mặt. Mẹ của Darren Blair, bà Margaret Mills, 65 tuổi, cho hãng tin PA biết rằng Darren có một hướng dẫn viên du lịch và người hướng dẫn này đã đưa anh đi uống nước. Sau đó vào khoảng 8 giờ 30 tối, người này nói Darren quay lại khách sạn và tắm rửa đi vì trông anh mệt rồi. Bà nói với hãng tin PA rằng, rồi chúng tôi nghe được chuyện Darren quay lại để gặp ai đó, một cô gái trẻ hay ai đó, đã có những câu chuyện khác nhau xảy ra, chúng tôi không biết phải tin vào cái nào. Bà cho biết rằng có người nói Darren đã nằm trong quán bar ngủ suốt 6 tiếng đồng hồ. Trong khi bà cho biết, công an nói với tôi rằng họ tìm thấy nó ở bên ngoài quán bar và nó đã bất tỉnh, có hai người đã tìm thấy nó. Darren sau đó đã được đưa đến bệnh viện Việt Đức và được xác nhận là đã chết khi đến nơi. Gia đình cho biết Darren đi nghỉ ở Việt Nam trước khi bắt đầu sản xuất bộ phim Disney on Ice tại quốc gia Đông Nam Á này. Bà cho biết Darren đã gửi cho gia đình một bức ảnh chụp chung với hướng dẫn viên du lịch chỉ vài giờ trước khi anh này qua đời. Phía gia đình nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Darren có thể đang bị che giấu và cho biết anh trai và em gái của anh đang trên đường tới Việt Nam để tìm hiểu thực hư chuyện gì đã xảy ra với anh. Trên trang GoFundMe, lời kêu gọi quyên góp hiện đã nhận được hơn 23.000 bảng Anh để đưa thi thể Darren trở về với gia đình ở Vương quốc Anh. Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung, tức Bộ Ngoại giao của Vương quốc Anh, xác nhận với hãng tin PA rằng chúng tôi đang hỗ trợ gia đình người đàn ông Anh thiệt mạng tại Việt Nam và đang liên lạc với chính quyền địa phương. Cho đến nay, phía Việt Nam chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về trường hợp tử vong này.
Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ làm việc với một số địa phương, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, từ ngày 10 đến 15 tháng 10. Theo tin từ Đài tiếng nói Việt Nam, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu về IUU sẽ kiểm tra tình hình khai thác chế biến thủy sản tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tin cho hay đây là lần thứ tư đoàn thanh tra tới Bà Rịa Vũng Tàu nhằm ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của tỉnh này đối với việc chống khai thác IUU. Theo VOV, ngoài việc kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, đoàn cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, công tác quản lý vận hành và xử lý dữ liệu tàu cá bị mất kết nối và ra ngoài vùng biển Việt Nam. Tin cho hay, đoàn cũng sẽ làm việc với một vài doanh nghiệp có lô hàng xuất đi châu Âu để kiểm tra hồ sơ quy trình xác nhận chứng nhận nguyên liệu hải sản được khai thác tại vùng biển Việt Nam và nguyên liệu nhập khẩu. VOV dẫn tin từ chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu cho biết rằng tỉnh sẽ cung cấp các bằng chứng thực tiễn kết quả triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU để Ủy ban châu Âu xem xét việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam. Hồi tháng 6 năm nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phải hành động quyết liệt để gỡ thẻ vàng IUU khi thời hạn giải quyết mà Ủy ban châu Âu áp đặt đã gần hết. Việt Nam bị Ủy ban châu Âu đã phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng IUU. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. This program has come to you from the Voice of America, Washington.